nay chúng ta nghiên cứu về cái giáo lý của Đức Phật. Ở trong giáo lý Đức Phật thì có Bát Phong Suy. Bây giờ cô giảng thì cô đặt cái tên là Tám Ngọn Gió Đời. Tám Ngọn Gió trong đời. Tám Ngọn Gió Đời này Phật giáo gọi là Bát Phong Suy. Bát Phong Suy là tám ngọn gió thổi tới. Gió thì nó thổi tới, thấy không? Nó thổi tới mình. Tức là tám cái hoàn cảnh mà con người đời phải gặp trong cuộc sống. Hoàn cảnh nào nó đi tới, giàu cho tốt hay xấu cũng làm cho cái tâm hồn của mình xao xuyến đó. Khó mà bình yên lắm. Cái tâm mình chao động hết, vui cũng chao động mà buồn cũng chao động. Thì từ từ quý vị sẽ thấy. Thì tám ngọn gió đó là lợi nè, suy nè, quỷ nè, dự nè, kinh nè, cơ nè, khổ lạc. Nó đi từng cặp. Cái cặp thứ nhất lợi suy, tất nhiên là lời lỗ, lời và lỗ, hoặc là được hay thua, hay là cả sang hay hèn, vậy đó. Nó từng cặp đó. Rồi kế đó là quỷ dự. Quỷ dự một cặp thứ hai nữa. Quỷ dự ở đây quỷ là tiếng xấu, là nhục nhã. Dự là danh thơm, là vinh dự đó, là vinh quang ha. Dự là vinh quang, là vinh dự, là danh thơm. Còn quỷ là tiếng xấu, điều nhục đó. Rồi một cặp thứ ba nữa là kinh cơ. Kinh cơ tất nhiên là cái đó là chữ Hán, nhưng mà dịch ra là khen chê. Khen, không khen là chê ha. Rồi á, tất nhiên là khen chê có thể là gọi là ca tụng và khinh bỉ nữa. Thấy không? Chê là khinh cái gì nè đó. Rồi cái cặp thứ tư nữa là khổ và vui. Khổ gọi là buồn, vui là vui vẻ, hay là đau khổ hay là hạnh phúc đó. Thì tám cái ngọn gió này lúc nào mình cũng có đó, lúc nào mình cũng có ở trong cuộc đời, nhưng mà người tu hành thì không có. Nó có vui thì cũng mấy vị ta cũng bình an vô sự, thấy không? Dù nó có chuyện buồn tới, các ngài cũng bình an vô sự, cho nên không bị dính. Những người tu hành không bị dính, còn tất cả ngoài đời bị dính. Cho nên ở trong cái cuốn Những Bước Thăng Trầm đó, thì ngài Narada là một vị tỳ kheo, và ngài là người ngoại quốc chứ không phải là người Việt Nam. Thì ông đặt cái tên là Những Bước Thăng Trầm đó, vậy thấy không? Những bước thăng trầm có lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống vậy đó. Có tám cái này nó thăng nó trầm đó. Thường thường các vị tu sĩ mà đệ tử của Đức Phật á, thì dùng tám ngọn gió này làm cái thước để đo trình độ tu hành của mình. Cho nên á, mình nghe người ta giảng ở ông thầy cái tu giỏi lắm, hòa thượng cái tu rất là hay, sư cô nọ tu rất là giỏi ha. Nhưng mà mình đừng có tin. Muốn đo có giỏi em không thì đem tám ngọn gió này tới thổi vô, hoặc là cho ổng đem tiền tới, thấy không? Hoặc là đem thua thiệt tới đó. Hoặc là đem tiếng xấu tới, cho thầy bị tiếng xấu, và cho thầy bệnh được cái danh thơm. Rồi ba hồi khen ổng, coi ổng có lung lay không. Ba hồi chê ổng, coi ổng có lung lay không. Rồi gặp cái chuyện phiền não buồn bực, chùa sập chùa đắp ra buồn. Rồi gặp cái chuyện gì vui, ai cắt chùa tao chùa to cột lớn vậy, ổng coi ổng có vui không. Nhưng mà nếu mà ổng thấy chùa to cột lớn vui, rồi chùa sập chùa nát ổng buồn thì chưa có được đạo. Đạo là cái tâm bình thản mà, đạo là cái tâm bình thảo. Cho nên Bát Phong Suy bất động đây á, bây giờ Đức Phật biểu mình á, Bát Phong Suy mà phải bất động. Tám ngọn gió Đức Phật đưa ra, và Đức Phật biểu mình hai cái chữ toàn đang theo là phải bất động. Làm sao để bình thản trước những cái khen, và bình thản trước cái chê, bình thản trước cái lời, và bình thản trước cái lỗ, bình thản trước cái danh tôn, và bình thản trước tiếng xấu. Có chuyện vui, chuyện gì mà buồn thú ruột cũng bình thản. Rồi có chuyện gì vui hạnh phúc quá trời cũng bình thản. Đó, mình người tu á, mình phải như vậy á, thì gọi là Bát Phong Suy bất động. Đó. Cho nên nếu trình độ tu chưa đạt á, thì đôi khi á, dù tới 8 ngọn gió này cũng không ngại. Nếu mà mình đạt được một cái trình độ cao rồi, tại sao mà đạt trình độ cao? Mình có cái trí huệ, mình nhìn vô, mình thấy nó là gì? Tất cả đem đến cho mình cái nhà cao cửa rộng, là mình thấy nó duyên hợp, là giả có, như huyễn, như quá, không bình chắc. Người ta khen mình, thì mình sao? Khi khen thì có khi chê, khi nhúng, khi chề thì có khi thương. Nó khen á, thường thường nó đi một cặp nha. Hả, hai thằng nó đi á, thấy thằng Lợi á, nó vô nhà mình, thì còn thằng Hải đứng ngoài kia. Thế là họ không vô à. Hai thằng nó vô, hỏi thằng này vô rồi, thì tới thằng kia vô à. Cho nên mình có cái điều lợi, ba buôn bán lời quá trời vui ha. Lời mừng rõ, nhưng mà mình coi, còn thằng đứng ngoài. Lời thì gửi dài ba tháng à, còn cái thằng lỗ sắp sửa vô rồi đó. Thì mình phải, nghĩa là tìm đủ mọi cách để khi cái thằng lỗ nó vô á, mình phải làm sao cho đừng có đợi lung lay. Mà nếu cái thằng lời nó vô mà mình á, mình thấy mình vui rồi đó, thì thằng lỗ nó vô á, mình sẽ bị lung lay luôn đó. Chừng cái vui, ơi lời lỗ nhầm nhò gì phải không? Lời cũng là tiền thôi mà, lỗ cũng là không tiền. Nhưng mà mình đâu có biết sợ, cái thân này còn mới là quan trọng. Cái thân này khỏe mới là quan trọng. Một lát á, quý vị sẽ thấy Đức Phật chỉ cho mình mấy loại hạnh phúc, mấy loại hạnh phúc mà không bao giờ mất đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vô cái tiến trình từng cặp ha. Bây giờ cái tiến trình từng cặp, bây giờ á, mình bắt đầu phân tích coi chứ. Cái cặp đầu tiên là lợi suy, tất nhiên là lời lỗ. Cái cặp thằng lời với thằng lỗ nó đến với mình, ngọn gió lời và ngọn gió lỗ nó đến với mình, hoặc là hay gọi khác đi là ngọn gió được và ngọn gió thua. Mình được và mình thua là cũng là lợi si, hoặc là mình được cao sang và mình được hèn hạ. Cao sang là mình có tiền nhiều, mình hèn hạ thì mình nghèo, phải không? Vậy chắc khi mà nó thổi tới đó thì mình sao? Lợi thì có tiền nè, giàu sang nè, có lời nè, mình đánh thắng nè. Nhưng mà nó là sao? Nó là cái vui tạm bợ. Có khi ai mà lời hoài không? Mình thấy vậy đó. Mình làm sao cho mình đừng có bất, mình đừng có bị động trước nó. Thì mình phải bất động. Bất động sao? Bây giờ có hại. Cái hại, lợi với hại đó. Vậy khi mà cái hại tới, hay là cái lỗ tới, hay cái thua tới á, thì thường thường nó là gì? Nghèo nè. Mình làm hoài mà nó cứ lỗ hoài, nghèo, tiền không có xài, rồi á, rồi đau khổ, thấy không? Mình buồn, mình bị lỗ lã thì mình sao xíu. Quý vị cái lợi cái hại, cái lợi cái hại, cái lợi cái lỗ, cái được cái thua, quý vị biết hết trơn cái gì? Ôi đời biết à, ba hồ lên voi, ba hồ xuống chó nó. Cho nên á, cái ông Trần Thái Sương á, ổng nói với ổng than cái cảnh than nghèo á, ổng cười á, coi nhớ là tốt á. Nhớ ông Trần Thái Sương ổng than nghèo hay cái nha. Ổng nói nè, cái khó theo nhau mãi thế thôi, có ai hay chỉ một mình tôi. Bạc đâu ra miệng mà mong được, tiền chữa vào tay đã hết rồi. Khoan nợ vay nợ lắm khi tràn nước mắt, chạy ăn từng bữa tốt mồ hôi, biết rầy thở bé đi làm phách, chẳng ký không thông cũng cậu bồi. Ông ở nhà, ông Trần Thái Sương nói ngày tối sao? Nhậu không à? Nhậu say sưa không à? Rồi nghèo ơi là nghèo á. Mà cái nghèo á là cái hại cái gì nữa, phải không? Nghèo nó khổ vậy đó. Cơm thì ăn từng bữa, mà đi dây nợ người ta không cho, nó thấy mặt người ta nhà nó không cho, buồn lắm. Bây giờ mình phải bất động trước cái giàu, cái nghèo. Mình sao mình nói nè, mình nói mùi phú quý như làng sa mã, bả vinh hoa lừa gã công khanh, giúp năm kha khá bất bình, bừng con mất dậy thấy mình đây không. Thì câu chuyện giúp năm kha cũng là cái ông đi giàu đó, ông nằm ngủ chim bao đó. Ông chỉ bắt cái nồi kê lên thôi, ông bắt cái nồi chè ông nấu thôi. Thì á, ông nằm chim bao, ông thấy ông đi làm quan, đó em đi làm quan, làm quan đã vua rồi sao nữa,
vợ đẹp,
rồi có vợ đẹp, có con ngoan, giờ có gì nữa hả? Tại sao có nhà lầu xe ơi, rồi ông bị sao gian lận, rồi bắt lên đồn đồ đài, thấy không? Rồi đem đi chém. Ông nói trời ơi, phải biết vậy, đừng đi làm quan. Cái ông giật mình vậy à, cái ông thấy ông nằm trên bao ấy, mừng quá trời ơi, hồi nãy giờ ai về đâu cái này chim bao chứ không phải thiệt, tưởng nó chém đứt đầu ai về đâu có gì đâu, thấy không? Giấc nông kha khá bất bình mà mừng con mới vậy, thấy mình đi không. Cho nên tiền của trên đời á không có nhầm nhòi gì hết á, nó là kêu là đời vô thường biến dịch, không có tính không của cách pháp. Tính không của cách pháp là sao? Mấy vị biết không, cô giảng đó, cái tính không của cách pháp tất nhiên là mình nhìn tất cả cảnh vật ở đây nó thay đổi từng chút, tánh nó là không thay đổi, thấy không? Cái tánh này không thay đổi, hay nó tươi vậy nó tươi hoài 10 ngày 20 ngày nó cũng y à, nó không có hơi héo một chút. Còn cái này nó bây giờ nó về chắc chiều nó héo không một chút, vậy nó đâu có tánh đâu, phải không? Tánh là không thay đổi, tánh của nước là ướt, tánh của lửa là nóng, tánh của gió là di động, làm gì nó cũng không có bao giờ mất hết á. Nhưng mà tất cả các đồ vật trước mắt mình đây cho đến cái thân mình đây nó đều là tánh không, gọi là tánh không các pháp, nó thay đổi từng chút thì nó đâu có tánh đâu, nó thay đổi cho nên nó còn hoài nó mới là tánh, dễ không? Cho nên các thầy giảng cái tánh không các pháp, tánh không hết hoài các pháp, tự tánh là vốn không, cái cái gì đâu có biết, phải không? Tánh là không thay đổi, tánh của nước là ướt, tánh của lửa là nóng, nhưng mà tất cả đây quý vị thấy cái gì, cho đến cái tượng Phật của mình đây nè, đây nè, thấy không? Bằng xi măng đó, có tánh không không? Tánh không luôn. Tại vì chừng trăm năm sau bể, mỗi ngày hư nó chút chỗ á. Nên cái hữu hình là hữu hoại mà, phải không? Cái gì vô hình mới là không, mới là tánh không. Còn tất cả các pháp đời đều là cái tánh không hết á. Có tánh và tánh không. Còn cái tự tánh thanh tịnh của ta đây, nó có hình tướng là cái gì quý vị biết không? Bên đây giác ngộ rồi đó, phải thấy đó. Cái gì? Cái biết đó, tôi đang ngồi đây, tôi biết là tôi đang ngồi đây. Vậy là cái biết đó nó có hình không? Cho nên nó không bao giờ tôi đổi. Tôi đau bụng, tôi nhấc cái chân lên tới đây, cái chân tôi nó tê lên tới bụng rồi, tôi cái chân tôi nó tê. Nhưng mà tôi biết cái chân tôi tê là nó ở ngoài mình rồi, phải không? Tôi biết á, cái biết á, nó ở ngoài cái thằng này, nó lội ra cái thằng này luôn. Nó hay vậy á. Vì vậy tất cả các pháp trên đời đều mang cái tấm không, cho nên nó biến dịch vào cho tiền, tài, danh vọng, hay được là thua, là phải là quấy, phải không? Là đúng, là sai, là sang hèn, là lời lỗ, ba hồi lời, ba hồi lỗ mà, phải không? Đó. Hồi xưa Đức Phật khi đi thức thực cũng vậy, cũng ngài cũng bị cái hại vậy. Đức Phật bị cái hại gì? Ta rước về, người ta ba tháng ăn cơ kiết hạ, rồi xong cái ông bỏ ông đi đánh giặc cái đầu mất tiêu, ông bỏ Đức Phật không có gì ăn hết trơn á. Rồi Đức Phật có ăn đồ ăn của ngựa, rồi ngài cũng nhẫn nại, không sao, ăn miễn có đồ ăn thôi. Rồi sau đó có Đề Bà Đạt Đa nó xô đá đè Đức Phật trầy chân sưng lên phải đi mổ, có hại không? Đức Phật cũng thản nhiên vậy đó, Đức Phật cũng thản nhiên hết à. Rồi á, nhiều cái lúc mà những cái lúc mà bị quan á, rồi Đức Phật bệnh, có khi Đức Phật bệnh kiết lỵ mà đau đớn vậy, thấy không? Đau đớn Đức Phật cũng phải chịu, không có than nha. Đau mày đau, cái thân này đau, nhưng mà tao biết cái thân này đau nữa. Mình biết cái thân mình đau thì cứ biết là cái ngoài là cái của mình, còn cái thân này ba hồi đau ba hồi hết đó. Còn cái họ, cái quả và cái may, cái phước á, thì thường thường ta nói cái câu gì để cho mình ăn ngủ, quả vô đơn chí, phước bất trùng lai mà, thấy không? Đó. Phước á thì nó tới lần nhưng mà quả thì hết cái này tới kia. Đôi khi mình bị lỗ hoặc mình bị cái tai họa gì đó, mình nói như sao? Ôi quả thì ai cũng quả, phải không? Nhưng mà cái quả của mình nó đâu đến nổi gì bằng cái quả của bà kia. Cái lỗ của mình đâu đến nổi gì lỗ bằng cái bà kia. Bà kia bà mất hết nhà cửa đó làm sao? Rồi có một cái làng nó máy sóng thần nó vô, nó hốt hết nguyên cái làng 10.000 người chết hết à. Ở hôm kia mình có người bà con chết, nó có là bao nhiêu? Đó mình nghĩ vậy cái bác sạc, mình khỏe liền. Cho nên á, đôi khi á, mình thấy hại vậy á, nhưng mà nó có lợi chỗ nha, thấy không? Thì mình thấy thua vậy á, nhưng mà có lợi cái gì trong đó. Cho nên á, ở thế gian này nó giống như gai vậy đó. Hãy mình lo dọn cái này xong, mình lo sắp xếp chuyện này xong thì có chuyện khác. Cho nên á, Đức Phật biểu mình á, phải bình thản làm sao? Mỗi lần nó tới cái chuyện buồn, mình chẳng có thèm buồn theo đâu. Mình nói tao biết là chuyện buồn tới à. Vậy đó. cái chuyện vui tới rồi đấy. Ừ, tao biết là bữa nay chuyện vui tới à. Thì chuyện vui là ai á chứ không phải mình. Nó biết là trong nhà mình, nhưng mà chuyện vui là chuyện vui. Còn mình biết là mình, phải không? Tao biết là chuyện rắc rối đừng tới nhà tao à. Ngon lành vậy đó. Rồi tự nhiên mình ngon lành lên à, chứ không có bi lụy theo, chứ không sầu não theo. Nhưng mà nó tới nhà không lâu đâu. Cái gì tới có chuyện buồn nào tới bao nhiêu tháng không? Mà hai chồng nghi lộn quýnh lộn gì đập chén đập bát kia một tháng không? Vài ngày à, rồi đến đâu vô đó trở lại. Lại à. Cho nên mình nhìn người ta, mình rút kinh nghiệm. Không có ai mà tưởng hai chồng quánh lộn hả, trời ơi chảy máu chảy mũ tưởng nó ly dị luôn. Nhưng mà không à, ít bữa cũng y chang như cũ à, thấy không? Cho mình á, đừng có thèm quan tâm. Chuyện này là chuyện ở đời, lúc có lúc không, lúc mưa lúc nắng nghe, lúc có may có không may, cái đó chuyện thường. Vậy á, cho nên biết nó đang là, nhớ không? Ví dụ muốn bất động á, bát không si, hai cái ngọn gió này nó thổi tới mình, dọn gió lời, ngọn gió lỗ. Nếu lời á thì đâu có lời hoài, phải không? Nếu nó lời nó được, phải không? Nó lời nó được mà mình á mừng thì ít bữa nó hết lời thì mình sao? Mình buồn, thấy không? Bởi vậy á, rồi nó lỗ á thì mình buồn, mình buồn nhưng mà đâu có lỗ hoài, ít bữa nó lời, phải không? Cái đó chuyện thường. Cho nên nếu mình thấy được vậy là mình bất động, cái tâm mình không sao xuyến là bất động đó. Bát không si bất động thì hồi nãy giờ hai ngọn gió lời và lỗ, phải không? Bây giờ á, lợi và hại thì nó đến với mình thì mình không động, không bị động, là do mình có cái quán chiếu, mình nhìn thấy nó thay đổi, nó thay đổi liên tục, kêu là đời vô thường đó. Cái chữ vô thường này hay lắm nha quý vị. Vô thường là biến dịch. Bây giờ cái gió lợi nó tới mình thì mình nói là vô thường mà. Bây giờ gió lợi nó đường lên, phải không? Thì vô thường thì nó sẽ đi từ từ xuống hại chứ sao. Nó cái lên xuống này nè, thằng lợi nó tới thì còn hại sắp vô, phải không? Đời vô thường mà. Cho nên cái thiết vô thường nó hay lắm nè. Mình đương nghèo cái mình nhớ cái thiết vô thường của mình vui, tại vì ít bữa nó sẽ giàu. Cho nên cái gì đó bất động, phải không? Vậy nên á, mình chỉ biết nó đang là, nó đang là biết nhiều rồi. Nó đang là do ai biết? Cái tính giác mình biết. Nó là nó, lợi là lợi, hại là nó hại. Chứ tao biết, cái biết của tao nó không lợi mà cũng không hại, phải không? Vì vậy mà mình bất động đó là được một cặp rồi, phải không? Rồi cái cặp thứ hai là lợi suy rồi đó. Bây giờ cặp thứ hai là quỷ dự. Cặp thứ hai, cặp thứ nhất là lời lợi và hại. Cặp gió thứ hai là dinh và nhục, hay là gọi là dinh thơm và tiếng xấu, vinh quang và nhục nhã, thấy không? Hai ngọn gió đó lúc nào cũng tới với mình đó. Còn cháu gì đâu, vinh quang làm ăn quá được là vinh quang, phải không? Đó, cho nên dinh dục đây chưa chắc, giống lợn ngựa xe chưa là dinh, xiềng xích gông cùng chưa là nhục mà, phải không? cái ông võng lộng ngựa xe đó chưa chắc là dinh đâu. Đôi khi ông làm quan vậy đó, mà ông nói ông dinh thì ông sung sướng chưa chắc. Ông phải lầu cuối vua, ông không phải coi chừng bị bắt tội. Làm quan cao vậy chứ mà phải bắt tội cái nó lấy cái chồng ngay cái cổ liền. Chỉ có mấy ông dân nghèo á, làm ruộng làm đồ á, không có sợ. Không, cái đời sống bình an lắm á. Còn ấy, giỏng lộng người xe chưa chắc. Còn xiềng xích gông cùng bị người ta bắt, ta đầy đi rồi người ta giam hãm, ta kết tội, chưa chắc là nhục. Bởi vì đâu kia mình bị người ta ám hại thì sao, phải không? Đó, thì ngọn gió dinh á, nó đi đến với mình thì vẫn là, nghĩa là nó làm cho mình vui thích lắm. Vinh dự mà không vui thích sao được. Đi đâu á, lỗ mũi nở ra là cả nhiều bằng cái chén. Dạ trời ơi, con tôi vậy đó, à, tôi mới đậu rồi đó rồi, à, sách bốc đồng ha, chồng về Việt Nam ha, đi cà bê, ta tưởng nó ông lớn mà lớn được không ha, chưa chắc đâu ha. Cho nên mồi danh ơi, hỡi mồi danh mà câu người rồi lại đóng đinh trên đầu đó. Nó nói vậy đó. Đức Phật nói đó, những người mà ham danh tôn á, chạy theo danh tôn giống như cây đàn cầy vậy đó. Phải cô nói hoài không? Khi cái đàn cầy nó sáng lên thì cái đàn cầy nó làm sao? Nó lụng lần. Giờ cái tim của nó cháy tút lốt, nó chừng đem cái đàn cầy nó làm sao? Tiều. Khi danh lợi nó đến đi đổ chỗ tột đỉnh á, thì chính cái bản thân mình đây nè, bị tàn luôn. Mọi danh ơi hỡi mọi danh, câu người rồi lại đóng đinh lên đầu đó. Cũng như là cũng bị người ta nè cúng danh, cúng đi, cúng đi quỷ lạo rồi đó, để quay phim chụp hình rồi có người ha, những người nghèo tới xin tăng đồng ta không cho đâu, nhưng mà ở trước cái đám đông mà hô ủng hộ rồi tuyên bố rồi đăng báo rồi lên họ cho cái triệu. Nhưng mà đối với những người đó hả, cái người nghèo họ một đồng mà không cho đâu, tại họ bỏ tiền ra để họ mua danh dự, danh mà, thấy không? Bây giờ chúng ta không có cần chạy theo danh. Danh chi? Nếu chúng ta sống xứng đáng thì dĩ nhiên á, gió lành đồn xa, tiếng tốt đồn xa, tiếng lành đồn xa. Ở đời á, Đức Phật nói là cái mùi thơm của bông á, nó bay theo chiều gió. Nó bay theo chiều gió á. Ở dưới gió thì hửi được, còn trên gió hửi không được. Còn mùi thơm của người á, có đức hạnh, có danh dự thật sự, nó bay ngược gió, phải không? Nó bay ngược gió mà nó bay tới, nó bay khắp quần cầu. Còn cái tiếng xấu cũng vậy đó nha. Tiếng xấu nó cũng bay khắp quần cầu, nó bay luôn ngược gió đó. Chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà cái danh